trong lần xưng tội liền đó. Tôi đã xin phép của cha giải tội và bắt đầu làm tuần cổ nhật ngay tối hôm ấy. Khi đọc gần xong kinh cầu các thánh, tôi nhìn thấy một vần sáng chói chang. Giữa vần sáng là Thiên Chúa Cha. Ở khoảng giữa vần sáng và địa cầu, tôi thấy Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên thập giá, trong tư thế khiến Chúa Cha khi muốn nhìn xuống địa cầu phải nhìn qua các thương tích của Chúa Giêsu. Và tôi hiểu rằng chính nhờ Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã chúc lành cho trần gian. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì ơn trọng đại này. Đó là chính Chúa đã đối thương chọn một linh mục giải tội cho con. Và Chúa đã cho con biết Ngài qua một thị kiến trước cả khi con được gặp Ngài. Khi đến xưng tội với cha Andras, tôi nghĩ mình sẽ được chuẩn trước khỏi những sôi động nội tâm kia. Nào ngờ Ngài trả lời Ngài không thể miễn trước cho tôi. Này chị hãy cầu nguyện để có được một cha linh hướng. Sau một lời cầu nguyện ngắn ngủi nhưng rất tha thiết, tôi được thấy cha Sopoko lần thứ hai trong nhà nguyện của chúng tôi, khoảng giữa tòa giải tội và bàn thờ. Bây giờ tôi đang ở Krakow. Hai lần thị kiến ấy đã làm phấn chấn linh hồn tôi. Vì thế khi gặp Ngài, tôi nhớ ra mình đã được thấy Ngài trong các thị kiến. Một lần tại Warsaw trong thời gian thử thứ ba của tôi, và một lần nữa tại Krakow. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì tặng ân trọng đại này. Và giờ đây, mỗi khi nghe ai than thở rằng họ không có cha giải tội, tức là cha linh hướng, nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy con. Bởi vì con biết mình đã chịu quá nhiều thiệt hại khi chưa có nguồn trợ lực này. Thật dễ lầm đường khi không được ai hướng dẫn. Ôi, cuộc đời thật buồn tẻ và đơn điệu, nhưng lại có biết bao kho tàng quý báu. Khi nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin, không có 2 giờ đồng hồ nào giống hệt nhau. Cảnh buồn tẻ và đơn điệu biến mất. Ơn Thánh ban cho tôi trong giờ này sẽ không được lặp lại trong giờ sau. Điều ấy cũng có thể ban lại cho tôi, nhưng không phải cùng một ơn như trước. Thời gian trôi qua, không bao giờ trở lại. Những việc gồm chứa trong đó không bao giờ thay đổi nữa, được đóng lại bằng niêm ấn cho cõi đời đời. Cha Sopoko ắt phải được Thiên Chúa hết lòng yêu thương. Tôi nói điều này vì trong một số lần chính tôi nghiệm thấy Thiên Chúa đã bảo bọc Ngài như thế nào. Khi nhìn thấy điều này, tôi hết sức vui mừng vì Thiên Chúa đã có những linh hồn ưu tuyển như thế. Năm 1929, chuyến đi Canvi. Khi chuyển đến Vilnius trong thời hạn 2 tháng để thế cho một chị đi thử lần thứ 3, tôi đã ở đó lâu hơn 2 tháng một chút. Một ngày kia, mẹ bề trên vì muốn cho tôi một niềm vui nhỏ đã cho phép tôi cùng đi với một chị khác đến Canvi. Theo kiểu người ta nói, để đi dạo. Tôi rất sung sướng. Mặc dù đường không xa, nhưng mẹ bề trên muốn chúng tôi đi thuyền. Tối hôm đó, Chúa Giêsu ngỏ ý cha muốn con ở nhà. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, mọi sự đã xong xuôi để chúng con khởi hành vào sáng mai. Con biết phải tính sao bây giờ? Chúa đáp: chuyến đi này có hại cho linh hồn con. Tôi thưa lại: Chúa có thể tìm được cách giải gỡ. Xin Chúa an bài mọi sự sao cho thánh ý Chúa được nên trọn. Ngay lúc đó, chuông báo đến giờ ngủ. Tôi nhìn Chúa từ biệt rồi về phòng riêng. Sáng hôm sau, thời tiết khá tốt. Người chị em đồng hành với tôi rất vui mừng khi nghĩ đến cái thú chúng tôi được thưởng thức khi nhìn ngắm vạn vật. Nhưng về phần mình, tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ không được đi, mặc dù cho đến giờ này xem ra vẫn chưa có gì trở ngại. Chúng tôi phải hiệp lễ sớm để lên đường sau khi cảm ơn. Nhưng trong giờ hiệp lễ, thời tiết bỗng nhiên thay đổi. Những đám mây che kín bầu trời, rồi mưa như trút nước. Mọi người đều lấy làm lạ vì thời tiết thay đổi đột ngột. Mẹ bề trên nói với tôi: này chị, tôi rất buồn vì chị không đi được. Tôi thưa lại: thưa mẹ, chúng con không đi được có sao đâu, vì thánh ý Chúa muốn chúng con ở nhà. Tuy nhiên, không ai biết chính Chúa Giêsu đã tỏ ý muốn tôi ở nhà. Tôi dùng cả ngày hôm ấy để tĩnh tâm và nguyện gặp. Cảm tạ Chúa đã giữ tôi ở nhà. Hôm đó, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều an ủi trời cao. Một lần kia, trong thời kỳ năm tập, mẹ giám tập cử tôi đi công tác tại nhà bếp các học sinh. Tôi rất áy náy vì không xoay sở nổi những chiếc nồi to tướng ở đó. Công việc khó khăn nhất đối với tôi là gạn nước khoai, và nhiều khi đổ nước, tôi đã làm đổ cả một nửa nồi khoai. Khi tôi trình bày điều này với mẹ giám tập, mẹ nói rằng lần này tôi sẽ quen và tập được kỹ năng cần thiết. Tuy vậy, công việc cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào, vì càng ngày tôi càng yếu hơn. Thành ra tôi thường né tránh mỗi khi tới giờ gạn nước khoai. Các chị em thấy tôi tránh né công việc này rất lấy làm lạ. Họ không biết tôi rất sẵn lòng, nhưng không đủ sức làm được, chứ không phải ương lười. Đến trưa, trong giờ hồi tâm, tôi phàn nàn với Chúa về sự yếu đuối của mình và nghe được những lời này trong linh hồn: từ hôm nay, con sẽ làm việc này một cách dễ dàng. Cha sẽ cho con được mạnh mẽ. Tối hôm ấy, khi đến giờ gạn nước khoai, tôi tín thác vào lời Chúa và hâm hở đi làm việc ấy trước tiên. Tôi nhấc chiếc nồi một cách thoải mái và gạn nước ngon lành. Và khi mở nắp nồi cho khoai bốc hơi, tôi nhìn thấy trong đó có những đóa hồng đỏ thắm, xinh đẹp không tả xiết. Trước kia, tôi chưa từng nhìn thấy những bông hoa như thế bao giờ. Hết sức kinh ngạc và không hiểu nổi ý nghĩa việc này, tôi được nghe lời này trong lòng: Cha biến công việc khó nhọc của con trở nên những bó hoa xinh đẹp nhất, và hương thơm của chúng tỏa ngát đến ngay tòa Cha. Từ đó về sau, tôi cố gắng gạn nước khoai, không những trong tuần lễ phiên mình, mà còn giúp các chị khác khi đến phiên họ. Và không chỉ gạn nước khoai mà thôi, tôi còn cố gắng đi đầu trong việc giúp đỡ mọi công việc nặng nhọc khác, bởi vì tôi đã nghiệm thấy điều ấy làm Chúa rất hài lòng. Ôi kho tàng vô tận của ý hướng ngay lành, điều làm cho mọi hoạt động của chúng ta trở nên trọn hảo và đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối dường nào. Vì vậy, xin Chúa hãy luôn ở bên con, hướng dẫn các hoạt động của con và toàn thể hữu thể của con. Chúa là thầy dạy tuyệt hảo duy nhất của con. Quả thật, lạy Chúa Giêsu, con hoảng sợ khi nhìn vào nỗi khốn nạn của mình. Nhưng đồng thời, con cũng an tâm vì lòng lân ái của Chúa muôn đời vẫn thắng vượt nỗi khốn nạn của con. Tâm tình này bao phủ con trong quyền năng Chúa. Ôi niềm vui tuôn trào từ việc biết mình. Ôi đấng là chân lý bất biến, lòng tín thành của Chúa bền vững thiên thu. Sau ngày tuyên khấn lần đầu, tôi bị ngã bệnh. Có lẽ bệnh lao phổi bộc phát. Và dù được sự chăm sóc tận tình của các bề trên, cũng như nỗ lực của các bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy bệnh tình không hề thuyên giảm chút nào. Những lời dị nghị vọng đến tai tôi, ngụ ý rằng tôi giả vờ bệnh. Khi nghe biết điều đó, nỗi đau khổ của tôi tăng thêm gấp đôi và dai dứt suốt thời gian dài. Một ngày kia tôi than thở với Chúa Giêsu rằng tôi đang trở nên gánh nặng cho các chị em. Chúa Giêsu trả lời: không phải con sống cho chị em, nhưng là cho các linh hồn, và các linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích từ những đau khổ của con. Việc đau khổ triền miên của con sẽ đem lại cho họ ánh sáng và sức mạnh để chấp nhận thánh ý Cha. Đối với tôi, đau khổ tê tái nhất là những kinh nguyện và những việc lành của tôi hình như đều không làm vui lòng Thiên Chúa. Tôi không dám ngước mắt lên trời. Điều đó làm tôi đau đớn trong các giờ đạo đức chung tại nhà nguyện, đến độ một ngày kia sau giờ kinh, mẹ bề trên vời tôi đến và nói: này chị hãy xin Chúa ban ơn thánh và ủi an, bởi vì chính tôi thấy và các chị em khác cũng cho tôi biết, chỉ nhìn chị mà thôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi thực sự không biết phải làm gì với chị bây giờ chị ạ. Tôi truyền cho chị thôi đừng làm khổ bản thân một cách vô lý nữa. Những lần bàn hỏi với mẹ bề trên không làm tôi khuây khỏa, cũng không làm sáng sủa được điều gì. Ngược lại, bóng tối che khuất Thiên Chúa càng dày đặc hơn. Tôi kêu cứu trong tòa giải tội, nhưng cũng chẳng thấy gì. Một linh mục thánh thiện muốn giúp đỡ, nhưng tôi khổ thân đến độ không xác định được nỗi khổ của mình, và điều đó càng làm tôi cay cực hơn nữa. Một nỗi buồn đến chết xuyên thấu linh hồn tôi đến độ không sao giấu nổi và lộ ra trước mắt những người chung quanh. Tôi mất hết hy vọng. Bóng đêm mỗi lúc một tăm tối hơn. Vị linh mục giải tội nói rằng: này chị, tôi nhìn thấy những ân thánh rất đặc biệt ở nơi chị, và tôi không lo lắng chút nào cho chị cả. Tại sao chị tự làm khổ bản thân như thế? Nhưng lúc đó tôi không hiểu Ngài nói gì cả, và hết sức kinh ngạc khi nghe phải đọc kinh Te Deum hoặc kinh Magnificat, hoặc phải chạy quanh vườn vào buổi tối, hoặc phải cười to 10 lần để làm việc đền tội. Những việc đền tội này rất lạ kỳ đối với tôi, nhưng cả vị linh mục ấy cũng không thể giúp đỡ tôi được bao nhiêu. Rõ ràng Thiên Chúa muốn tôi tôn vinh Người bằng đau khổ. Vị linh mục an ủi tôi khi bảo rằng trong hoàn cảnh hiện thời, tôi làm đẹp lòng Chúa hơn cả những khi được dạt vào ơn an ủi lớn lao. Ngài nói: Đó thật là một ơn vô cùng trọng đại. Bởi vì trong tất cả những cực hình linh hồn chị đang trải qua, chị không hề làm mất lòng Thiên Chúa, mà còn gắn tập các nhân đức. Tôi nhìn vào linh hồn chị và thấy những chương trình vĩ đại cùng những ơn thánh đặc biệt của Chúa trong đó. Và khi thấy điều này, tôi cảm tạ Thiên Chúa. Bất kể những điều ấy, linh hồn tôi vẫn trong tình trạng thảm sầu. Và giữa những khổ hình không sao tả được, tôi cố gắng bắt chước người mù để tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa. Nắm thật chặt lấy tay người và không xa rời Đức Vâng Lời một phút giây. Đó là sự an toàn duy nhất của tôi trong cơn thử thách khắc nghiệt này. Lạy Chúa Giêsu, chân lý hằng hữu, xin hãy củng cố những sức lực mỏng manh của con. Chúa ơi, Chúa có thể làm được mọi sự. Con biết, nếu không có Chúa, mọi nỗ lực của con đều là vô ích. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng ẩn nấp con nữa, vì con không thể sống được nếu thiếu Chúa. Xin hãy lắng nghe tiếng than vang của hồn con. Lòng thương xót Chúa không cạn kiệt. Lạy Chúa, xin vũ lòng thương đến nỗi khốn cùng của con. Lòng thương xót Chúa vượt quá trí hiểu của mọi thiên thần và loài người hợp lại. Và như thế, mặc dù Chúa dường như không nghe tiếng con, nhưng con vẫn trọn niềm tín thác vào đại dương thương xót của Chúa. Và con biết niềm cậy trông của con sẽ không bị dối lừa. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới biết mức độ gian truân và khó khăn chừng nào để chu toàn bổn phận trong lúc linh hồn chịu cay cực, sức lực bị yếu nhược và tâm trí bị tâm tối. Trong cái lặng thinh của tâm hồn, tôi vẫn thưa lên: Lạy Chúa Kitô, nguyện ước cho ngoan lạc, danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa. Còn đau khổ là kỹ phần cho con. Con sẽ không chần chờ một bước trên đường theo Chúa, cho dù gai nhọn làm nhức nhối chân con. Tôi được gửi đến điều trị tại một tu viện của chúng tôi ở Block. Và tại đó, tôi được đặc ân trang hoàng nhà nguyện bằng những bông hoa. Đó là ở Biala. Chị Tekla không tìm được thời giờ để làm việc này, thành ra tôi thường trang trí nhà nguyện một mình. Rồi một hôm, tôi cũng hái những đóa hồng đẹp nhất để trang trí phòng cho một người kia. Khi đi gần đến cổng vòm, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng ở đó. Người dịu dàng hỏi tôi: Ái nữ của cha ơi, con hái những đóa hoa này cho ai vậy? Cái nín thinh của tôi đã là câu trả lời cho Chúa, vì tôi nhận ra mình đã có một lưu luyến tinh tế với người này. Nhưng trước đó tôi không nhận ra. Bỗng nhiên Chúa Giêsu biến đi. Vào lúc đó, tôi ném những đóa hoa xuống đất và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tâm hồn tôi tràn ngập tri ân vì ơn được biết mình. Ôi Thái Dương Thần Linh, trong ánh sáng của Chúa, linh hồn thấy được cả những hạt bụi làm phiền lòng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chân lý hằng hữu và sự sống của chúng con, con kêu lên Chúa và khẩn nài lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn cùng. Ôi trái tim rất dịu hiền, lân túc và thương xót vô bờ. Con van xin Chúa cho các tội nhân đáng thương. Lạy Thánh Tâm Cực Thánh, nguồn mạch thương xót chiếu rải những luồng sáng ân sủng tràn ngập trên toàn nhân loại. Con van này Chúa ban ánh sáng cho các tội nhân khốn cùng.